This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh Michael Hòa. Hello.
1600 AM và chào Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung mến chào anh Michael Hòa. Và trong chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội ngày hôm nay thì một đề tài mà anh Michael Hòa muốn chia sẻ đến quý vị đó là cái chất kích thích hay là cần sa ảnh hưởng đến trẻ như thế nào. Và chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội tiếp tục được phát sóng 2 tuần một lần vào thứ Sáu lúc 12:40. Và với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có những chia sẻ, có những thắc mắc thì mong quý vị gọi vào qua số điện thoại trên. Và quay trở lại với anh Michael Hòa.
Vâng, trước hết Michael Hòa xin một lần nữa kính chào tất cả quý khán giả và cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong kỳ vừa qua thì Michael Hòa có hứa là sẽ ngồi để mà nói chuyện qua trực tiếp radio. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng đang trên đường đi vào thành phố Dallas, nhưng mà không ngờ là trong những ngày lễ thì rất là bận rộn, cho nên đường xa cũng trở ngại một chút xíu. Và cũng hứa với quý vị để gửi đến cùng tất cả quý thính giả về những cái vấn nạn xã hội. Thì trong cái dịp này, trong cái mùa hè thì chúng ta cũng đã biết rằng là con cháu, con em của chúng ta thời gian, thời giờ rất là rảnh rỗi. Và hiện giờ thì những cái mà đáng e ngại nhất là những cái chất kích thích. Và trong những cái chất kích thích đó thì không ngại là nó cũng có rượu bia. Nhưng mà một cái kích thích mà chúng tôi xin nói cùng tất cả quý vị ở đây mà dễ tìm nhất bây giờ đó là cái chất cần sa. Cần sa có nhiều người nói là nó như là thuốc lá không có hại. Vâng, nhưng mà thuốc lá có hại không? Thuốc lá vẫn có hại. Chia sẻ và có nhiều quý thính giả cũng gọi vào và chia sẻ rằng là rượu bia nó đã làm tan nát gia đình như thế nào. Và bây giờ thì ngày hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ cùng tất cả quý vị là cái chất kích thích methylamine, là những cái chất mà dễ tìm ngoài thị trường trước đó. Methylamine là những cái chất mà con nít nó hay dùng để nó có những cái cảm giác lâng lâng mà chúng ta thường nói là phê. Nhưng bây giờ thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ thêm đó là cái chất mà gọi như là cần sa. Cần sa đang bị đe dọa trong cái xã hội Hoa Kỳ hiện nay. Ít nhất là 6 tiểu bang ở tại Hoa Kỳ này đã cho dùng bằng cách là đã được mua như là thuốc lá. Nếu mà như một may mà ở tiểu bang Texas của chúng ta mà có mở rộng ra và cho phép như là California, Colorado, Arizona, New Mexico vân vân để mà mua thoải mái, thì liệu chúng ta có thể kiểm được hay không? Có nhiều người nói và nhiều nhà lập pháp cũng nói rằng chúng ta có thể kiềm chế được. Rượu bia 21 tuổi mới mua được, thuốc lá 18 tuổi mới mua được, nhưng mà con nít vẫn dùng, vẫn xài như thường. Và cái chất cần sa thì nó lại nguy hiểm hơn, nó có thể nó đốt chết. Hồi kỳ rồi chúng tôi đã chia sẻ cùng tất cả quý vị là chúng tôi lấy một cái ví dụ như là cái bộ óc của mình như là quả trứng gà.
Dạ vâng, Minh Nhung xin phép được ngắt lời anh Michael Hòa một chút, bởi vì không biết là đang lái xe anh Michael Hòa có mở cái radio hay không ạ. Minh Nhung nghe rất là vang.
Vang rồi rồi. Để
dạ vâng, anh có thể tắt luôn được không ạ? anh nói chuyện với Minh Nhung qua điện thoại được rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh.
Ok. Rồi, có rõ chưa? Rồi.
Dạ rồi.
À, xin lỗi. Dạ vâng. À, thưa quý khán giả, hồi nãy thì chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị là thì trước, nếu mà chúng ta nhớ là chúng tôi làm một cái thí dụ là hai cái quả trứng gà mà nếu mà chúng ta đập vào trong một cái chảo đang sôi dầu thì tất nhiên là cái bộ óc của mình cũng như là bị cần sa, ấp viện, ma túy, những rượu bia kích thích và tất cả những loại đó nó có thể nó có hại. Và cái đó là cái hại mà chúng tôi chia sẻ mà chúng ta có thể là nghiệm từ đó để mà biết được là những cái chất đó nó kích thích mà nó có hại như thế nào. Và cái câu hỏi ở đây mời tất cả quý khán giả gọi vào để mà chia sẻ cùng chúng tôi là nếu mà chất kích thích cần sa được Quốc hội Texas cho thông qua và cho bán, được giấy phép bán và xài ở Texas, có hại hay không có hại, và có hại như thế nào, và không có hại thì như thế nào? Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi muốn lưu ra, rồi chúng ta sẽ cùng nhau mà bàn thảo và cùng nhau đưa đến một cái con số chung làm thế nào để ngăn ngừa và nó có hại khi mà con em chúng ta dùng những cái chất kích thích cần sa thì nó có hại như thế nào. Mời Minh Nhung.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Đề Xã Hội với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chủ đề trong ngày hôm nay đó là cần sa ảnh hưởng đến xã hội và cuộc sống của chúng ta như thế nào. Và trong cái chủ đề này đó thì thưa anh Michael Hòa, thường đó là cái Minh Nhung thấy rằng là cái phương thức mà sử dụng cần sa phổ biến là người ta hút thuốc lá, đúng không ạ? Và ở một số nước thì người ta sử dụng cần sa không có hút mà là nhai cần sa. Và theo một cái nghiên cứu đó là chỉ một vài phút sau khi dùng cần sa thôi thì cái mạch của mình đó, nó có thể tăng hơn, nhanh hơn 50% so với bình thường. Và nếu như mà quý vị nào mà đang dùng một số thuốc đó như có tác dụng làm tim đập nhanh đó, mà lại hút thêm cần sa thì điều này vô cùng nguy hiểm, đúng không Michael Hòa? Mời anh.
Rất là đúng, là bởi vì những cái chất kích thích như là cần sa đó, nó có một cái chất kích thích rất là mạnh, nó sẽ làm cho con người cười rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta không dùng cần sa trực tiếp mà gián tiếp, mà ai mà có hút như là hút thuốc lá, chúng ta ngồi kế bên thôi, hửi cái khói của cần sa thôi là chúng ta đã bị lây rồi. Đó là cái sức mạnh của cái chất kích thích nó như thế nào. Cho nên đó là con người, nếu mà con nít mà dùng, đây là cái vấn nạn xã hội mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, là con nít mà dùng á thì nó bị lệ thuộc vào cái chất này 100%. Mà khi mà bị lệ thuộc rồi mà không có tiền mua thì chúng ta dĩ nhiên là phải làm những cái chuyện xấu để mà tạo ra cái đồng tiền. Và nhất là những băng nhóm mà họ cho chúng ta hút rồi họ kiềm chế chúng ta bằng cách là sai, khiến chúng ta làm những cái việc lợi cho họ. Thì cái việc này mà nghe tôi xin cân nhắc là nó rất là có hại, là bởi vì con em của mình nó sẽ bỏ học nè, rồi nó lười ăn, nó lười biếng nè. Không có bao giờ mà người ta nói là những cái gì mà kích thích gọi là mà có tốt cho con người cả. Nó tốt cho con người là con người cười, con người vui, sảng khoái, rồi lân lân, rồi phê. Cái đó không phải là cái tốt, cái đó là một cái chất sảng khoái vậy thôi. Chứ còn thực ra về lâu về dài đó, là nó có hại rất là nhiều. Nó làm cho con người sẽ trưởng thành nhanh hơn, lớn lẹ hơn. Để ý thêm nữa đó, thì những người trẻ mà dùng cái thuốc kích thích này sớm thì họ phát triển trong cái khuôn mặt.
Hello, không biết là anh Michael Hòa còn trên đường dây không? Hello, không biết là anh Michael Hòa còn trên đường dây không ạ?
Đang còn nghe trên đường dây đây.
Dạ vâng, và mời anh tiếp tục ạ.
Dạ, thì hồi nãy Michael Hòa có nói là bây giờ nó có một thêm một cái quảng cáo nữa để nó cân nhắc mình. Là khi mình thấy cái một đứa trẻ nó vào trong một cái tiệm nó mua thuốc lá, thì nó móc hết trong túi ra để nó bỏ tiền trên cái counter để mình trả tiền cho một gói thuốc lá đó. Cái người bán thuốc lá mới nói là chưa có đủ. thì từ từ cái cậu bé này mới sờ tay lên mặt, bắt đầu cái da nó lột ra và cậu bóc mấy cái da ra để trả một cái giá rất là mạnh, là một cái giá là phải trả luôn cả cái sức khỏe của con người. Cái đó là cái ý thuốc lá thôi mà còn như vậy. Cần sa là người ta đã theo cái mà thảo nghiệm đó là nó tới gấp mấy lần nặng để mà nó làm cho con người lệ thuộc vào cái chất kích thích này. Cho nên cái chất kích thích này nó không có lợi như là nhiều cái tờ báo hay là nhiều cái cánh tả mà đang yểm trợ để mà ủng hộ cho cái luật pháp mà bán cần sa được cho phép ở tại Texas, như là những cái tiểu bang mà nãy chúng tôi đã chia sẻ đó, thì họ nói là nó không có hại gì, nó là chỉ là weed thôi, là một chất cỏ, một chất cỏ dại thôi, nó không có hại gì. Thưa quý vị, nó có hại rất là nhiều. Là cái thứ nhất là con em mình nó sẽ tránh xa những người lớn, và nó sẽ từ từ nó ít nói, và từ từ nó sẽ tự cô lập đó, học hành không ra cái gì cả, lười biếng, rồi mang một cái tội nữa, là một cái tật nữa, là cái tật lười tắm, dơ bẩn. Nói chung ra thì nó mang vào một cái chất bệnh, một cái bệnh tâm lý rất là nặng đối với những người mà dùng cần sa ma túy. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi nói về cần sa, thì cần sa đối với con trẻ thì nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Không biết là Minh Dung có những cái câu hỏi hay thắc mắc gì?
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội được thực hiện 2 tuần một lần vào thứ Sáu 12 giờ 40 phút cùng với tiến sĩ tâm lý Michael Hòa. Và nếu như quý vị có những thắc mắc, có những chia sẻ thì mong quý vị gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa anh Michael Hòa, như ở đầu chương trình anh Michael Hòa cũng có nói thì Hoa Kỳ cũng đã, một số các tiểu bang cũng đã được hợp pháp hóa cần sa. Và đây là một cái hành động táo bạo, có thể nói là táo bạo, và cũng đang gây rất nhiều tranh cãi. Bởi vì với những cái đặc tính rất là tự nhiên của cần sa thì nó, mình có thể coi là nó vừa có lợi mà vừa có hại, đúng không anh? Tùy thuộc vào cái cách mà mình sử dụng nó. Cũng giống như là rượu cũng vậy, nếu như mà uống ít một vài ly thì cho vui, nhưng mà nếu mà uống nhiều quá thì cũng không có tốt một chút xíu nào. Và cần sa cũng vậy, cần sa xuất hiện như một cái loại thảo dược mà có gọi là thảo dược của phù thủy đó, khiến cho cộng đồng rất là sợ hãi. Và mời anh Michael Hòa quay trở lại.
Vâng, lúc trước ở tại Việt Nam cũng như là những cái nước Đông Nam Á thì họ dùng cần sa để mà bào chế ra thành những cái thuốc giảm đau và những cái thuốc để trị những cái căn bệnh. Nhưng mà cái đó thì chúng ta nói về đông y đó, thì họ đã có dùng. Và những cái nước như là Điện Lan, đây là những cái mà có thể là giúp cho được. Nhưng mà tuy nhiên ở bên này đó, nó một cái đất nước mà xã hội văn minh mà mở rộng, những cái thức chất này nó lan tràn rất là nhiều, và dùng quá chất, mà dùng quá cái liều, trở thành mà nghiện rồi. Khi mà bị trở thành nghiện á, như hồi nãy Minh Dung có sẽ là có một nhiều người, một số người họ không phải là quấn vào thuốc để mà họ hút nữa, mà họ nhai chầu, đúng như thế. Và có một số người họ dùng cái cần sa này để họ nấu canh, hoặc là họ làm brownie, cái brownie bỏ vô trong cái bánh để họ ăn. Thì ở đây khi mà những cái tiệc tùng mà vị thanh niên mà tổ chức á, thì họ bỏ vô bánh mình đâu có biết được, hay là họ bỏ vô những cái chanh để mà ăn mình đâu có biết được. Nhưng mà khi mà mình từ từ rồi thì mình đâm ra bị ghiền. Những cái này là những cái mà bị ghiền, mà dễ bị ghiền. Khi mà bị ghiền rồi thì chúng ta cũng biết là tất cả những cái chuyện gì quan trọng trong cuộc sống, nhất là các em tuổi trẻ, vì thành niên, thì cái quan trọng nhất là phải lo học hành. Nhưng mà nó trở thành là không có trở thành là quan trọng nữa. Bây giờ cái quan trọng là hút sách thôi. Cho nên do đó mà chúng tôi nói ngày hôm nay là cái cần sa. Một số tiểu số người ở tại tối cao pháp viện hay là một nhà lập pháp là cái, một cái tiểu số thôi, khi mà đã quyết định thì những cái này nó sẽ cai trị cái đa số, nó có hại rất là nhiều. Cho nên do đó chúng ta nên cẩn thận và để ý, nếu mà năm nay mà cái đề tài này có phải lọt vào trong cái phần bỏ phiếu thì chúng tôi khuyên rằng chúng ta suy nghĩ cho kỹ là nên bỏ phiếu để mà chống lại cái luật cho cần sa được tự do như là thuốc. Bởi vì theo chúng tôi thì những cái chuyện này là nó có hại cho con trẻ rất là nhiều. Bởi vì nhiều người cũng đã nói rồi là có thể kiềm chế được, có thể quản lý được. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói đi rồi phải suy nghĩ lại, rượu bia chúng ta có quản lý được hay chưa? Thuốc lá chúng ta có quản lý được hay chưa? Và liệu cái cần sa khi mà được giới thiệu mà được tự do buôn bán, nó trở thành ba loại mà không cầm chế được. Đó là những cái mà rất là tai hại cho sức khỏe. Không có cái gì mà ngay cả thuốc bổ, chúng ta nói là uống thuốc bổ có lợi, nhưng mà chúng ta dùng nhiều quá, dùng quá liều thì nó sẽ làm một cái hại cho chúng ta. Cho nên do đó ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ là cần sa nhấn mạnh có hại nhiều hơn là cái con số phần trăm là có lợi.
Dạ vâng, Minh Dung cũng hoàn toàn đồng ý với anh Michael Hòa. Và quý vị cũng đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội của Radio 1600 AM. Và với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có thắc mắc, muốn chia sẻ thì mong quý vị gọi vào với số điện thoại này. Và mặc dù là như Minh Dung cũng nói là Minh Dung hoàn toàn đồng ý với anh Michael Hòa về cái việc mà bỏ phiếu cho cái dự luật là hợp pháp hóa cần sa. Tuy nhiên nếu mà một cái câu hỏi được đặt ra là nếu như mà mình là một cái người mà rơi vào cái hoàn cảnh bị một căn bệnh nào đó mà mình cũng cần phải có cái cần sa để mà mình có thể làm dịu cái cơn đau của mình, thì không biết rằng mình có phản đối giống như nãy giờ anh Michael Hòa và Minh Dung nói hay không. Tuy nhiên với một và như đầu chương trình á, thì anh Michael Hòa cũng có nói rằng khi mà dùng cần sa đó thì người ta có thể rất dễ mắc cười và người ta cũng không thể kiểm soát được đó. Và sau đó ngoài cái triệu chứng đó ra thì người ta còn có cái ảo giác nữa. Mà người hút cần sa đó thì thường có cái cảm giác là tay chân của mình nó dài ra và nhìn cảnh vật xung quanh thấy nó méo mó. Nhìn xa thì trở thành gần. Đó. Và có một cái bài báo rất lâu rồi Minh Dung đọc thì cũng có trường hợp là một cái người mà họ hút cần sa đó, trong cái cơn say đó, họ nhảy từ trên lầu cao xuống đất bởi vì anh ta có cái cảm giác là mặt đất quá gần đi và hai cánh tay anh ta dài ra. Cho nên là trong cái cơn say thuốc anh ta đã nhảy từ lầu cao xuống đất, thì quả thật là cũng vô cùng là nguy hiểm. Đúng không anh Michael Hòa?
Rất là đồng ý, là bởi vì đó là những cái mà cái tai hại của cái rượu cần sa. Tại vì cái cần sa nó làm cho con người nó gọi là bị lây lưng, là giống như là siêu nhân. Mình cảm như là mình bay được trên không gian, mình có thể mình phi thân được. Cho nên là đó là cái lý do, và thấy cái gì nhỏ thành lớn, lớn thành nhỏ, cái dễ dàng lắm, là cái sức và cái óc tưởng tượng của mình nó bị mất đi. Cho nên là khi mà mình tỉnh, mình không có hút đó, con người không có lý luận được. Đó là một cái tác hại về lâu về dài. Nó không có lý luận như những người trẻ bình thường là mình phải làm cái gì, hay là phải thức khuya để làm bài, thì mình không có còn sáng suốt để mình làm những cái chuyện đó nữa. Những cái dấu hiệu mà nó tác hại đó là chúng tôi có thể đi sâu vào. Tiện đây thì chúng tôi cũng chia sẻ với tất cả quý vị là ngày mai đó, khoảng chừng trưa mai và sáng chủ nhật, thì chúng tôi sẽ có mặt ở tại Asia Mall làm mấy cái phóng sự cho đài truyền hình. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ dùng cái thời gian này điện thoại đó, thì có thể gặp chúng tôi sẽ chia sẻ thêm, bởi vì nó có nhiều cái mà rất là tế nhị ở đây mà nhiều quý khán giả biết rằng là nói lên đó thì nói không được qua cái làn sóng của đài radio, thì chúng tôi sẽ gặp, đó là một trong cái lý do mà chúng tôi cũng chia sẻ với các quý vị, và chúng tôi có mặt ở tại Dallas trong cuối tuần này để mà làm các phóng sự khác, và chúng tôi sẽ dành cái thời gian để trả lời tất cả những thắc mắc gì cho tất cả quý vị ở tại Asia Mall ngày mai cũng như là ngày 8 chủ nhật
tại Asia Times Square, đúng không?
Times Square,
dạ vâng. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, chương trình còn một vài phút cuối. Nếu như quý vị muốn chia sẻ thì mong quý vị gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa anh Michael Hòa, những cái tác hại của cần sa thì từ nãy giờ anh Michael Hòa cũng có chia sẻ rất nhiều. Và một cái vấn đề cũng tế nhị, đó là đối với nam giới đó, mà nếu mà hút cần sa lâu ngày thì cũng làm giảm đi cái khả năng sinh dục. Và ở nữ cũng vậy. Theo một nghiên cứu được ghi nhận, đó là cái chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ cũng bị rối loạn nếu mà sử dụng cần sa. Và khi mà sử dụng cần sa nhiều đó, nó sẽ tạo thành một cái thói quen rất khó bỏ và dễ dàng bị nghiện nữa. Nhưng mời anh Michael Hòa.
Vâng, đúng như thế. Một cái mà chúng ta xin nhắc trước khi chúng ta rời làn sóng ngày hôm nay đó, có nhiều người nói là bao nhiêu chất cần sa khi mà lỡ bị cảnh sát chặn lại sẽ bị bắt. Tất cả những người dưới 18 tuổi có một điếu trong người cũng sẽ bị bắt ngay lập tức và cũng sẽ bị charge ngay lập tức. Trên 18 tuổi thì họ sẽ xem là mình sở hữu bao nhiêu, thì lúc đó họ mới quyết định. Cảnh sát có quyền tối cao khi mà gặp một trẻ em nào, bất cứ trẻ em nào mà có một tí xíu cần sa trong người, là họ không cần phải mà xét đâu nữa hết, là họ bắt ngay. Và cái thứ hai nữa đó, khi mà chúng ta hút cần sa đó thì nó sẽ dính vào quần áo cũng như là cái lời nói của mình, nó còn mạnh là cái nồng bia nữa, và nó giữ trong cái quần áo rất là lâu, rất là lâu. Khi mà cảnh sát các em 16, 17 tuổi mà lái xe mà lỡ mà có hút á, mà bị cảnh sát chặn lại đó, họ không cần hửi, không cần thử, không cần gì hết. Họ thấy và nghe được cái mùi từ trong cái áo của mình là ngay lập tức là chúng ta sẽ bị bắt. Và thưa quý vị, mà nếu mà bị bắt như vậy đó, rất là nguy hiểm. Cái này chúng ta không có nói đến những người lớn nữa, những người lớn mà chưa có quốc tịch, có thẻ xanh thôi, mà có sở hữu cần sa, nó sẽ ghép vào cái tội khó mà thi quốc tịch. Đó là những cái tác hại về luật pháp. Còn về tâm lý thì ở đây chúng tôi chỉ chia sẻ sơ sơ, và chúng ta sẽ đi thâu vào chi tiết hai tuần nữa, thứ nhất và thứ hai mỗi tháng, thì hai tuần nữa chúng tôi sẽ trở lại để mà chia sẻ thêm và đi sâu vào những cái tác hại của cái cần sa nó đi vào con người mình như thế nào. Mời Minh Nhung.
Dạ vâng, và như anh Michael Hòa có chia sẻ đầu chương trình là đôi lúc đó trẻ em nó ăn phải một cái bánh hoặc là một cái thực phẩm nào đó mà có cần sa bên trong thì gây ra cái tác hại rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà tại Hoa Kỳ này nè, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ cũng đang tìm cách làm như thế nào để có thể đóng gói những cái vỏ bao bì thức ăn nhanh dành cho trẻ em và để hoàn toàn có thể protect được các em từ cái vấn nạn cần sa này, thưa anh Michael Hoa.
Vâng, đúng như thế. Cơ quan FDA cũng như là TSA là shopping cất, thì họ cũng có nhiều cái mà họ cảnh báo mình là ở tại những cái nước như là Mexico, Colombia, tại những cái nơi mà nó có băng đảng mà theo rồi này kia đó, chuyển những cái chất kích thích này qua bằng những gói kẹo. Chúng ta nhớ rằng là những cái gói kẹo, những bánh mà làm những cái nước ở Nam Mỹ đó, bây giờ họ đang cảnh báo những cái chuyện này, cho nên rất là cẩn thận, và nhất là Halloween của tháng 10 nữa. Thưa quý khán giả, có thể nói là chúng ta học biết thêm và chia sẻ thêm thì chúng ta cẩn thận hơn để mà mong rằng là ngăn ngừa những cái tai hại đối với con em mình trong cái mùa hè này, bởi vì nhằm cơ vi bất thiện, cho nên là chúng tôi chỉ chia sẻ như vậy và cũng có lẽ là cũng gần hết giờ rồi. Trước khi làn sóng ngày hôm nay, chúng tôi xin chúc cho tất cả quý vị một ngày 4 July được rất là vui vẻ và rất là hạnh phúc bên gia đình và bên người thân.
Dạ vâng, Minh Nhung cũng kính chúc anh Michael Hòa có những ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là hạnh phúc và thật là vui bên gia đình của mình, và hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau.
Cảm ơn Minh Nhung, thật sự là đang chạy lên trên Dallas để đi công tác, một cái công tác dài của 3 ngày cuối tuần.
Dạ vâng.
Dallas. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều.
Anh lái xe an toàn anh nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn.